Quý thính giả thân mến, trong phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị nội dung một phần của chương 19, một số bí quyết của cuốn sách Dạy con làm giàu tập 5. Trong phần này, kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung của chương 19. Sau đây là nội dung, mời quý thính giả cùng quan tâm đón nghe. 12 bí quyết nữa dành cho bạn. Trong phần giới thiệu, tôi đã nói sẽ cung cấp cho bạn những điều mà bất cứ ai cũng có thể làm để tăng cường cơ hội về hưu sớm trong sự giàu có. Hầu hết mọi thứ đã được thảo luận rồi, nhưng một danh sách đơn giản, xúc tích cũng sẽ rất hữu ích. Đây là những điều cơ bản mà tôi thường làm. Những điều này đã giúp tôi rất nhiều để có thể về hưu sớm trong sự giàu có. Hãy luôn nhớ rằng, quá trình về hưu sớm trong sự giàu có là một quá trình hoàn toàn thiên về tinh thần và tình cảm, chứ không phải là một vấn đề mang tính vật lý. Một khi đã bắt đầu cuộc hành trình trong tư tưởng của mình, bạn hãy tiếp tục làm theo những bước sau đây. 1. Quyết định. Một ngày tôi thức dậy và suy nghĩ xem mình muốn trở thành con người như thế nào. Tôi tự hỏi mình, ngày hôm nay, mình muốn một cuộc sống với bối cảnh nghèo nàn, trung lưu hay giàu có. Hãy nhớ rằng, một người với bối cảnh nghèo nàn sẽ nói những điều như, tôi sẽ không bao giờ trở nên giàu có được. Một người với bối cảnh khá giả sẽ cho rằng, sự bảo đảm công việc là rất quan trọng. Còn một người với bối cảnh giàu có sẽ nói, tôi cần phải tăng chỉ số thông minh tài chính của mình lên để có thể kiếm được nhiều tiền mà không phải làm việc vất vả. 2. Tìm một người thân để cùng tham gia hành trình này. Tôi biết mình sẽ không làm được gì nếu không có vợ tôi, Kim, và những người bạn như Larry Clark. Hãy chắc chắn rằng bạn có được những người bạn luôn đòi hỏi bạn phải làm nhiều điều hơn, chứ không phải là những người bạn luôn tìm cách giải thích lý do vì sao bạn không làm được những điều mình muốn. Chọn đúng bạn bè và bạn đời là một việc rất quan trọng để tiến tới thành công. Nếu bạn có những người bạn hoặc một gia đình không tham gia vào việc giúp bạn cải thiện chỉ số thông minh tài chính, thì có thể cuộc sống của bạn sẽ là một cuộc vật lộn kéo dài vì miếng cơm manh áo, bất kể bạn kiếm được bao nhiêu tiền. 3. Tìm kiếm những lời khuyên tốt và bắt đầu xây dựng đội ngũ tư vấn tài chính và pháp luật của riêng mình. Hãy luôn nhớ những điều người bố giàu đã nói. Những lời khuyên phải trả giá cao nhất là những lời khuyên không mất tiền từ bạn bè hay người thân. Sau đó ông mở rộng câu nói này đến cả các nhà tư vấn tài chính chưa bao giờ thực hiện những điều họ thuyết diễn hoặc những người không bao giờ mua những sản phẩm đầu tư mà họ bán cho chúng ta. Một lần nữa, việc lựa chọn đúng người là rất quan trọng. Con người có thể hoặc là tài sản hoặc là tiêu sản của bạn. Một ngày nọ, người bố giàu bảo tôi, nếu con bị hư xe, con sẽ đem nó đi sửa ở chỗ một người thợ máy đã học sửa xe. Và khi đến lấy xe, con sẽ biết ngay người thợ máy đó có giỏi hay không. Nhưng vấn đề đối với những người mang danh chuyên gia tư vấn tài chính này là mãi hàng năm sau, con mới biết lời khuyên mà họ cho con là tốt hay xấu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con nghe lời một nhà tư vấn tài chính vào năm 25 tuổi, nhưng mãi đến năm 65 tuổi, con mới biết rằng những lời khuyên đó rất có hại cho con. Con sẽ không thể đem sự thất bại này trả lại cho nhà tư vấn ấy, giống như đem chiếc xe hư đi khiếu nại người thợ máy được. Bố tin vào những người thợ máy và những người bán xe hơi cũ hơn là tin vào lời khuyên của các nhà tư vấn. Đơn giản vì bố sẽ thấy được kết quả công việc của họ nhanh hơn. Hầu hết mọi người kết thúc trong cảnh nghèo khó hoặc trung lưu là vì họ dành nhiều thời gian để lựa chọn một chiếc xe cũ nhiều hơn là dành thời gian để tìm kiếm những lời tư vấn giỏi. Vấn đề là hãy cẩn thận khi cân nhắc những lời khuyên này. Hãy dành thời gian tìm kiếm những nhà tư vấn tài chính giỏi. Họ đầy rẫy ngoài kia và rất có thể chi phí mà bạn trả cho họ sẽ chính là món đầu tư tốt nhất của bạn. 4. Chọn ngày về hưu. Hãy ngồi lại với những người bạn yêu thương, các nhà tư vấn của bạn và hãy bắt đầu xác định thời điểm về hưu sớm của mình. Nếu bạn thực sự tiến hành quá trình này và bàn luận một thời điểm thực sự với họ, bối cảnh hiện tại của bạn sẽ bắt đầu lên tiếng tranh luận với bối cảnh tương lai. Đây là một quá trình rất lý thú và hấp dẫn. Nhất định bạn sẽ nghe được nhiều nhận thức và nhiều bối cảnh khác nhau. Hãy tổ chức những cuộc họp về vấn đề này mỗi 3 tháng và tiếp tục bàn luận về ngày nghỉ hưu sớm của bạn. 5. Soạn thảo trên giấy một kế hoạch khi đã định xong ngày về hưu sớm của mình. Hãy dán kế hoạch này lên tủ lạnh để bạn có thể nhìn thấy nó mỗi ngày. hãy liên tục cập nhật kế hoạch đó và nghiên cứu nhiều hơn nữa. Sau một tuần, tôi, Kim và Larry ở trên đỉnh núi Grassley với tuyết lạnh băng giá. Kế hoạch mà chúng tôi vạch ra là một bước ngoặt lớn làm thay đổi cuộc đời của chúng tôi. Đó chính là sức mạnh của một kế hoạch. Điểm cốt yếu là chỉ vì hôm nay bạn nghèo khó, không có nghĩa là ngày mai bạn cũng vẫn phải nghèo khó. Để trở nên giàu có và giữ được sự giàu có này, bạn cần phải có một kế hoạch và một quyết tâm làm theo kế hoạch này. Tôi và Kim theo sát kế hoạch của mình mỗi ngày đã gần 10 năm nay. Như tôi đã nói, vấn đề của chúng tôi ngày hôm nay là có quá nhiều tiền và phải cố gắng nghĩ cách sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Có thể đây cũng là một dạng đấu tranh, nhưng tôi thích dạng đấu tranh này hơn là vật lộn kiếm tiền, và có lẽ bạn cũng thế. 6. Lên kế hoạch cho bữa tiệc về hưu. Hãy lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc lớn sang trọng và thoải mái. Một khi bạn có thể về hưu sớm thì tiền bạc không thành vấn đề nữa. Ngay cả khi chưa đạt được mục đích của mình, bạn vẫn có thể thực sự vui vẻ vì đã trải qua quá trình này. Và ai mà biết được, rất có khả năng bạn sẽ tổ chức sớm một bữa tiệc về hưu sớm. 7. Hãy xem xét một vụ giao dịch một ngày. Hãy nhớ rằng, đi xem hàng thì chẳng tốn đồng nào cả. Vấn đề là ít nhất 10 phút mỗi ngày, hãy làm một điều gì đó để nâng cao trí thông minh tài chính của bạn. Có thể chỉ đơn giản là bạn đọc một bài báo về kinh doanh tài chính trên báo, ngay cả khi nó không thú vị gì mấy. Điều đó sẽ cải thiện vốn từ vựng của bạn. Hãy lắng nghe các thông tin tài chính kinh doanh trên radio khi đang lái xe hay tập thể dục. Hãy tham gia vào các hội thảo tài chính ít nhất là một lần một năm. Nếu không muốn trả tiền tham dự, thì bạn vẫn có thể tìm thấy rất nhiều buổi hội thảo vào cửa tự do trên báo chí địa phương. Ngay cả khi không học được gì cả, bạn vẫn sẽ gặp gỡ được nhiều người cũng như mình. 8. Hãy nhớ rằng mọi thị trường đều theo 3 xu hướng chính. Đó là xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng ngang. Một số thị trường tăng, giảm hoặc không đối tượng suốt nhiều năm trời, và đôi khi thị trường cũng tăng, giảm hoặc giữ nguyên chỉ trong không đầy 1 phút. Đó là lý do tại sao nếu có người khuyên bạn đầu tư dài hạn, hãy hỏi xem họ thực sự muốn nói gì và yêu cầu họ giải thích rõ ràng, chi tiết. Hầu hết những nhà tư vấn tài chính đều nói như vẹt những điều họ học được từ các quản lý kinh doanh, vì thế họ sẽ gặp khó khăn khi phải giải thích những gì họ nói. Nếu bạn thật sự muốn làm giàu nhanh chóng thì một trong những cách tốt nhất là hãy bắt đầu khi xu hướng thay đổi. Có một câu nói rất hay, hãy ở đúng nơi đúng lúc. Nếu mỗi ngày đều xem xét các vụ giao dịch, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi xu hướng và nâng cao cơ hội thành công của mình. Ví dụ như nếu bạn tham gia thị trường chứng khoán năm 1991 và đầu tư nhiều tiền vào các cổ phiếu công nghệ, thì giờ đây hẳn là bạn đã rất giàu có. Nhưng khi thị trường bắt đầu có xu hướng giảm từ tháng 3 năm 2000, nếu không thay đổi chiến lược thì bạn sẽ mất hết những gì đã kiếm được. Còn nếu có thể thay đổi chiến lược kịp lúc vào tháng 3 năm 2000, thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và nhanh chóng hơn trên con đường thị trường đi xuống. Bạn sẽ giàu có hơn thay vì mất đi tất cả. Điều đó giải thích tại sao nếu muốn làm giàu nhanh chóng và phát triển giàu có mãi mãi, bạn phải nắm được các xu hướng và phải có 3 chiến lược khác nhau cho 3 xu hướng khác nhau. Tôi đã gặp nhiều người chỉ làm ra tiền với một xu hướng và bị phá sản khi xu hướng thị trường thay đổi. Mua cao bán thấp. Tạp chí Forbes số tháng 6 năm 2001 có đăng một bài báo khá thú vị với tựa đề Mua cao bán thấp, những điều bạn luôn biết rõ. Các nhà phân tích là những nhà tư vấn tuyệt vời nếu bạn làm ngược lời khuyên của họ. Trích dẫn từ bài báo. Theo nghiên cứu gần đây của 4 vị giáo sư ở California cho thấy, vào năm ngoái nếu mua những cổ phiếu mà các nhà phân tích thúc bạn mua thì bạn sẽ thua lỗ, nhưng bạn sẽ lời to nếu mua những cổ phiếu mà họ khuyên bạn bán đi. Khi đó bạn sẽ được lời đến khoảng 38% số vốn bỏ ra, nhiều hơn cả số lời cổ phiếu S&P 500 vào năm 1958. Trong một bài báo khác của tờ Fortune số ra ngày 16 tháng 7 năm 2001 có tựa đề Liệu phố Wall có nghiêm túc trong việc cải cách? Tác giả Charles Tully dường như cũng đồng ý với ý kiến trên. Bài báo viết rằng, vào một buổi sáng tháng 6, trời khá ẩm ướt, đại diện đảng Cộng hòa ở Louisiana, ông Richard Baker đã mở một hội nghị đầy ấn tượng xoáy vào đề tài làm kích động tất cả mọi người, từ những người pha rượu đến các cầu thủ bóng đá, với tên gọi phố Wall đã bòn rút tiền bạc của mọi người như thế nào. Với giọng nói nhừa nhựa, Baker bày tỏ cơn giận dữ của mình về việc các quý tộc mới, những nhà phân tích bảo đảm, đã làm thế nào để lừa tiền những cổ đông nhỏ. Theo tôi, hầu hết các nhà phân tích và những nhà tư vấn tài chính đều không phải là những nhà đầu tư lão luyện. Họ không biết những điều mà một nhà đầu tư lão luyện phải biết. Vì vậy, nên đa số những lời tư vấn đều là những lời khuyên tốt cho các nhà đầu tư trung bình, nhưng lại là những lời khuyên tệ hại đối với những nhà đầu tư lão luyện, nhất là khi bạn đang muốn làm giàu nhanh chóng và phát triển sự giàu có của mình mãi mãi. Một nhà đầu tư lão luyện phải biết rằng xu hướng là bạn đồng hành của mình. Anh ta phải hiểu không ai đủ mạnh để có thể đi ngược xu hướng hiện đại. Như những người thường chơi lướt sóng, chúng ta phải luôn tôn trọng những thay đổi khuynh hướng của đại dương. Nhưng một du khách cho rằng lướt sóng trên biển cũng giống như tung tăng bơi lội trong hồ, thì ắt sẽ gặp rắc rối khi bước xuống đại dương bao la. Bạn phải tôn trọng các xu hướng, cũng như một người lướt sóng luôn phải tôn trọng sức mạnh đại dương. Nếu bạn muốn theo kịp những xu hướng và thay đổi này, thì hãy ghi nhớ bí quyết thứ 9. 9. Thường xuyên đến trang web rickdad.com của chúng tôi. Chúng tôi cam đoan với bạn rằng trang web này luôn thú vị và luôn được đổi mới. Hãy xem nó như một nơi dành cho những người sẽ có thể về hưu sớm trong sự giàu có. Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức chơi trực tuyến trò chơi Cashflow. Khi đó bạn có thể vừa giải trí, vừa học hỏi nhanh chóng và gặp gỡ những người có cùng suy nghĩ với bạn. Chúng ta sẽ chơi trò chơi để học cách kiếm trác bất kể xu hướng thị trường đang tăng, giảm hay không đổi. Khi có người khuyên bạn đầu tư dài hạn, hãy hỏi xem, theo ý họ thì thế nào là dài hạn? Những nhà đầu tư trung bình nghĩ hai chữ, dài hạn, theo một nghĩa, và những nhà đầu tư lão luyện thì nghĩ theo nghĩa khác. Nếu muốn làm giàu nhanh chóng và phát triển sự giàu có của mình mãi mãi, thì bạn không thể làm một nhà đầu tư trung bình dài hạn được. Bạn phải là một tay đầu tư lão luyện, hiểu biết nhiều hơn so với một nhà đầu tư trung bình. Đó là lý do vì sao tôi muốn bạn tham quan trang web thường xuyên hơn. Chúng tôi có nhiệm vụ phải luôn cập nhật trang web này với những kiến thức tài chính đầy thú vị và mang lại lợi nhuận từ khắp thế giới. Một trong những vấn đề khi nghe theo lời khuyên của bố mẹ bạn trong lĩnh vực tài chính là nền công nghệ và chỉ số tài chính thông minh hiện đang thay đổi đến mức chóng mặt. Ngày nay, bạn hoàn toàn có khả năng nhanh chóng làm giàu và phát triển sự giàu có của mình mãi mãi nếu nắm bắt được những đổi mới về công nghệ và sự thông minh tài chính. Ví dụ như trong khía cạnh quyền chọn, ngày nay có những quyền chọn mới gọi là quyền chọn dìm giá. Chúng phát triển nhanh hơn nhiều so với những quyền chọn mua bán mà hầu hết các nhà kinh doanh đang vận dụng. Hầu hết mọi người không biết rõ quyền chọn dìm giá là vì nó được phát minh bởi các nhà kinh doanh ngoại hối và ngoại tệ. Trong những năm tới đây, những quyền chọn lạ đời này sẽ bắt đầu xâm nhập thị trường chứng khoán. Nói một cách đơn giản, một quyền chọn dìm giá sẽ giúp bạn kiếm tiền dễ hơn, nhanh hơn và an toàn hơn so với những quyền chọn chuẩn. Hãy nhớ rằng, cùng với sự phát triển kỹ thuật công nghệ, sự thông minh tài chính của con người cũng phát triển theo. Điều đó có nghĩa là việc làm giàu ngày càng dễ dàng hơn và an toàn hơn. Làm thế nào để nắm bắt được chúng? Bạn luôn phải theo kịp và không ngừng học hỏi với những nhà tư vấn tài ba. Đó chính là lý do vì sao bạn cần phải liên tục cập nhật bằng cách thường xuyên đến thăm trang web của chúng tôi. Che già khó uốn. Có lẽ bạn cũng thấy rằng tôi rất thích xem tạp chí Forbes. Trong số tháng 5 năm 2001 của tạp chí Forbes Global, tạp chí dành cho những nhà kinh doanh và đầu tư quốc tế, có một bài viết rất hay về John Templeton, một nhà đầu tư sáng giá. Ông đầu tư vào những cổ phiếu thấp giá trên toàn cầu và ngồi nhìn chúng từ từ tăng lên. Bài báo có tựa đề Che già dễ uốn, nói về việc Templeton, một nhà đầu tư giá lên, mới chập chững vào nghề. Vẫn có khả năng học trở thành một nhà buôn kỹ thuật, đầu tư vào thị trường giá hạ. Bài báo viết rằng, vào năm 2000, thay vì đầu tư dài hạn theo lời khuyên của những nhà tư vấn, thì ông lại làm ngược lại trong lần ra quân đầu tiên. Đây là một cách đầu tư mới đối với ông. Trong một năm, ông đã kiếm được hơn 86 triệu đô la. Nhưng người bố giàu đã nói, tiền bạc là một ý tưởng. Trong thời đại ngày nay, chúng ta thực sự cần phải theo kịp những ý tưởng mới. Nếu ông John Templeton có thể thay đổi bối cảnh của mình ở độ tuổi 80, thì bạn cũng vậy. 10. Luôn nhớ rằng lời nói dối không mất tiền mua. Nếu muốn làm giàu nhanh chóng, bạn cần phải có một kho từ vựng phong phú. Hãy luôn nhớ rằng có 3 loại tài sản cơ bản là tài sản doanh nghiệp, tài sản giấy tờ và bất động sản. Mỗi loại tài sản đều có những từ ngữ riêng, cũng như mỗi quốc gia đều có ngôn ngữ riêng của mình. Nếu bạn quan tâm đến bất động sản, hãy bắt đầu học những từ ngữ hay biệt ngữ của nó. Một khi đã học được các từ vựng của chúng, bạn sẽ dễ dàng tiếp xúc với những đối tác khác trong lĩnh vực tài sản này. Từ ngữ là công cụ uy lực nhất của con người, vì thế hãy cẩn thận trong việc lựa chọn từ ngữ. Và hãy nhớ rằng, luôn có 2 loại từ ngữ cơ bản. 1. Từ chỉ nội dung, ví dụ như lợi nhuận từ giá nội địa. Là một nhóm từ quan trọng, nhất là đối với những nhà đầu tư bất động sản sử dụng rất nhiều sức bật đầu tư. Lợi nhuận từ giá nội địa là những từ chỉ nội dung. 2. Từ chỉ bối cảnh, ví dụ như khi một người nói, tôi hoàn toàn không hiểu lợi nhuận từ giá nội địa là gì cả. Có nghĩa là anh ta đang mô tả bối cảnh tinh thần của mình về những từ chỉ nội dung, trong trường hợp này là lợi nhuận từ giá nội địa. Hãy luôn cải thiện vốn từ vựng nội dung và xem chừng vốn từ vựng bối cảnh của bạn, vì từ vựng vốn là công cụ đem lại sức mạnh cho tài sản uy lực nhất của bạn, trí não. Chính vì thế tôi muốn bạn đừng bao giờ nói những câu như tôi không đủ tiền mua, tôi không thể làm được, hoặc tôi không học nổi. Thay vì thế hãy tự hỏi mình, làm thế nào để có đủ tiền mua nó? Làm thế nào có thể làm được điều đó? Hoặc làm thế nào học được điều đó? Hãy nhớ rằng khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo chỉ đơn giản là phẩm chất từ ngữ của họ. Chỉ số thông minh tài chính của bạn bắt đầu từ kho tàng từ vựng. Vì vậy, hãy cẩn trọng với những lời nói của mình, vì những lời nói đó sẽ làm nên tương lai của bạn. Nếu bạn muốn nhanh chóng làm giàu và giàu có mãi mãi, thì những lời nói của bạn chính là chiếc chìa khóa đi đến cánh cửa đó, và lời nói thì không mất tiền mua. 11. Bàn về vấn đề tiền bạc. Gần đây khi tôi đến Trung Quốc và Nhật Bản, nhiều người gặp tôi bảo rằng, trong nền văn hóa phương Đông, nói chuyện về tiền bạc là một việc thiếu tế nhị, vì thế nên chúng tôi không bao giờ bàn về nó. Khi tôi đến Mỹ, Úc hay châu Âu, nhiều người cũng nói tương tự, trong gia đình chúng tôi không bàn chuyện tiền bạc. Vì thế bí quyết này khuyên bạn, hãy bàn về vấn đề tiền bạc. Nếu bạn bè của bạn không muốn nói chuyện tiền bạc, thì hãy tìm những người bạn mới. Trong nhóm bạn của tôi, chúng tôi bàn về mọi việc, tiền bạc, kinh doanh, đầu tư, thành công và trở ngại. Hầu hết bạn bè tôi đều rất giàu và bối cảnh của họ không cho rằng bàn luận về tiền bạc là một việc xấu xa hay ti tiện. Tôi và vợ tôi, Kim, cũng thường nói chuyện tiền bạc với nhau. Đối với chúng tôi, việc kiếm tiền, làm giàu và có một cuộc sống sung túc là một điều thú vị. Chúng tôi thích thú với trò chơi tiền bạc, nên chúng tôi thường nói về chúng. Vì chúng tôi xem tiền bạc như một trò chơi, nên cuộc hôn nhân của chúng tôi khăng khít hơn, có tính tri thức hơn, hào hứng và thú vị hơn. Tiền vốn là đề tài mà mọi người đều quan tâm, vậy sao chúng ta không thể bàn về chúng? 12. Kiếm hàng triệu đô la từ hai bàn tay trắng. Một trong những lý do giúp tôi không cần một việc làm hay không cần được trả lương là vì người bố giàu đã chỉ tôi cách làm giàu từ hai bàn tay trắng. Điều đáng buồn nhất ngày nay là người ta không biết cách làm giàu từ con số 0. Một ngày nọ, một phụ nữ trẻ nộp đơn xin việc vào một trong các công ty của tôi. Trước kia cô từng là phó giám đốc tiếp thị của một tập đoàn đa quốc gia. Cô đã bị xuống chức và nay muốn xin vào vị trí phó giám đốc tiếp thị trong doanh nghiệp nhỏ của tôi. Bắt đầu cuộc sát hạch, tôi yêu cầu cô dự tính ngân quỹ quảng cáo truyền thông cho công ty. 3 ngày sau, cô trở lại với dự tính ngân sách 1,6 triệu đô la một năm. 1,6 triệu đô la? Tôi thốt lên kinh ngạc, đó là một số tiền khổng lồ. Tôi biết, cô trả lời bằng giọng rất tự tin, nhưng nếu ông muốn đạt được kết quả như ý thì đó là cái giá phải trả. Tôi sẵn lòng trả số tiền này, tôi trả lời, nhưng trước tiên, hãy cho tôi biết chúng ta sẽ làm gì để có thể đạt được cùng kết quả đó nhưng chỉ với khoảng 160.000 đô la thôi hoặc không cần đồng nào cả. Ông không thể làm được điều đó. Cô trả lời bằng giọng điệu hết sức kiêu kỳ. Muốn kiếm được tiền thì ông buộc phải bỏ tiền ra. Không cần phải nói cô không được tuyển dụng. Hiển nhiên là chúng tôi có những bối cảnh và nhận thức khác nhau. Khi còn là một doanh nhân, tôi đã từng thành lập nhiều công ty mà không tốn khoản nào cho việc quảng cáo chính thức. Chúng tôi chi tiền vào các quan hệ giao tế nhưng không chi tiền cho việc quảng cáo chính thức. Khi quan sát sự thành công của trang web richdad.com, bạn sẽ thấy một sự thành công tầm mức thế giới. Hàng trăm triệu đô la mua bán và không một đồng nào cho việc quảng cáo chính thức cả. Và sự thành công đó là nhờ người bố giàu đã dạy tôi cùng con trai ông cách kiếm được hàng triệu đô la từ hai bàn tay trắng. Một điều khiến tôi lo âu là việc trả lương cao cho những ủy viên quản trị của các tập đoàn lớn, những người biết cách tiêu tiền nhưng không thực sự biết cách tự làm ra tiền. Tôi đã từng là thành viên ban quản trị của một số công ty cổ phiếu và thấy rằng những thành viên quản trị này quậy tưng với số tiền của các nhà đầu tư như các công ty trên mạng đã làm cuối những năm 1990, nhưng lại không thể biến chúng thành lợi nhuận được. Người bố giàu thường nói, có một khác biệt rất lớn giữa các doanh nhân và các công chức. Hầu hết mọi người trở thành công chức vì trường học của chúng ta dạy con người trở thành công chức. Nhưng một doanh nhân thì phải biết cách làm cả hai. Rất nhiều công chức mơ được trở thành doanh nhân, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Một công chức chỉ biết cách kiếm tiền khi nó tự đến với họ, còn một doanh nhân thì có thể kiếm tiền từ con số 0. Cách đây vài tháng tôi nói chuyện này với ủy viên quản trị của một nhà xuất bản lớn tầm cỡ quốc tế. Ông vừa mới tham dự một buổi hội thảo của tôi về các doanh nghiệp và những cách phát triển kinh doanh. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, tôi sẽ không bao giờ trở nên giàu có, vì muốn làm giàu phải cần rất nhiều tiền vốn. Tôi có một ngân sách 20 triệu đô la dành cho quảng cáo, và tôi muốn mỗi đồng trong đó phải mang lại lượng doanh thu mà tôi muốn. Ngay lập tức tôi nhận ra, ông chỉ là một công chức chứ không phải là một doanh nhân. Nhận thức của ông sẽ mãi mãi kềm giữ ông ở mức đó. Một vấn đề nữa khiến tôi không vui là những công ty nhỏ không thể phát triển vì chủ doanh nghiệp không biết cách kiếm lời từ con số 0. Người bố giàu nói, có một khác biệt rất lớn giữa những công ty trẻ và những công ty nhỏ. Những công ty trẻ có tiềm năng phát triển thành một công ty lớn trong kim tứ đồ nhóm C. Còn những công ty nhỏ thì có thể có lợi nhuận nhưng không có tiềm năng phát triển. Ông giải thích rằng sự khác nhau này không nằm ở bản thân doanh nghiệp mà nằm ở bộ óc kinh doanh của những doanh nhân đứng sau doanh nghiệp đó. Một ví dụ cổ điển là câu chuyện giữa anh em nhà McDonald và Ray Kroc. Ray Kroc đã mua lại tiệm hamburger nhỏ của anh em McDonald và sau đó biến nó thành một doanh nghiệp rất đồ sộ trên thế giới mà ai cũng biết là doanh nghiệp McDonald's. Tóm lại, Ray Kroc là một nhân viên bán máy trộn sữa thuộc kim tứ đồ nhóm L. Ông mua một cửa hàng nhỏ thuộc nhóm T và biến nó thành một doanh nghiệp lớn của nhóm C. Đó chính là sức mạnh của một quá trình đơn giản mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Một quá trình mà bạn có thể bắt đầu bằng cách luyện tập thường xuyên và không phải mất đồng nào, nhưng lại có thể giúp bạn trở nên giàu có hơn cả mong đợi của mình. Như vậy, bí quyết cuối cùng này là hãy cùng những người thân hoặc bạn bè có cùng chí hướng với bạn, ngồi lại và cùng nhau suy nghĩ, tìm ra một ý tưởng, biến nó thành hàng triệu đô la, bắt đầu với thật ít vốn hoặc không cần đồng vốn nào cả. Tiến trình này cũng giống như một bài thể dục rèn luyện cơ bắp. Sự luyện tập thường xuyên sẽ củng cố trí não bạn và chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút bạn bắt đầu hành động. Trước khi gặp Kim, tôi và Larry ngồi uống cà phê tại tầng trệt của một cao ốc văn phòng mới đặt trụ sở Xerox. Chúng tôi đã ngồi với nhau hàng giờ để bàn về cách kiếm tiền không cần vốn. Chúng tôi nghĩ ra rất nhiều ý tưởng, từ những ý tưởng tuyệt vời đến những ý tưởng tệ hại và ngay cả những suy nghĩ lố bịch nữa. Chúng tôi bàn về những chiếc áo thun, những trò chơi xếp hình bằng gỗ, những sản phẩm du lịch, gồm cả những túi đường Hawaii, vân vân. Hầu hết những ý tưởng này không bao giờ được áp dụng vào thực tế, nhưng chúng tôi đã có được một bài tập về trí não tuyệt vời. Chúng tôi cũng đã nói về ví ni lông có khóa dán dành cho những người lướt ván, và ý tưởng này đã đem lại cho chúng tôi hàng triệu đô la. Nhưng đáng tiếc là chúng tôi đã không bảo vệ ý tưởng của mình và để nó mất vào tay những đối thủ cạnh tranh khác. Trước đây tôi đã đề cập đến số vốn đầu tư của hãng Coca-Cola, chỉ hơn 8 tỷ đô la. Thông tin tôi đọc được trên một tờ báo nhưng trị giá nhãn hiệu của nó lại đạt đến gần 80 tỷ đô la, gấp 10 lần so với số vốn đầu tư của chính hãng. Tại sao lại có thể như thế được? Từ trước đến nay, Coca-Cola rất tích cực bảo vệ những tài sản trí tuệ của mình trên thế giới, và kết quả là nhãn hiệu của hãng đạt đến một giá trị không thể tưởng tượng được. Kết luận: tất cả chúng ta đều biết rằng trí não là một tài sản chưa được tận dụng triệt để. Người bố giàu từng nói, những người lười biếng luôn muốn nhanh chóng làm giàu, còn những người thành công thì muốn nhanh chóng trở nên khôn ngoan hơn về mặt tài chính. Điều tôi muốn nói ở đây là nếu bạn muốn về hưu sớm trong sự giàu có, nhưng không có tiền, không tri thức, không kinh nghiệm, thì hãy bắt đầu sử dụng trí não của bạn. Trong nhận thức của tôi, không cần phải có tiền mới làm ra tiền, nhưng bạn cần phải mất khá nhiều công sức tinh thần và trí não. Hãy xem xét những bí quyết ở trên và vận dụng chúng vào thực tế. Bạn hãy nhớ rằng, những bí quyết trên đây không cần phải mất nhiều thời gian và tiền bạc. Tất cả những bài tập này sẽ giúp bạn có thể về hưu sớm trong sự giàu có nếu bạn thường xuyên luyện tập. Hãy luôn nhớ rằng, tương lai của bạn được xác định ngay ngày hôm nay chứ không phải ngày mai. Nếu mỗi ngày bạn đều dành thời gian để thực hiện những bài tập đơn giản này, có thể bạn sẽ thấy mình đang đi vào một thế giới hoàn toàn mới lạ qua tấm gương soi, một thế giới hoàn toàn mới lạ. Và đó cũng là chủ đề của phần kế tiếp. Tư tưởng cuối cùng của phần 3. Bạn đã là một chuyên viên rồi đấy. Như bạn hẳn đã nhận thấy, không hẳn là những việc bạn làm sẽ khiến bạn trở nên giàu có hoặc nghèo khổ. Có rất nhiều bối cảnh xung quanh là nhân tố tác động vào thành quả của bạn. Vì thế nên, nếu có ai hỏi bạn đang làm gì hay đầu tư vào lĩnh vực nào thì hãy trả lời: đừng hỏi tôi đang làm gì, hãy hỏi tôi nghĩ gì về những việc tôi làm. Chẳng hạn như, rất nhiều người đầu tư vào chứng khoán, nhưng chỉ vài người có thể làm giàu nhờ nó mà thôi. Mọi chuyện cũng tương tự như vậy trong kinh doanh bất động sản hay xây dựng doanh nghiệp. Vậy đâu là điểm khác biệt? Tôi nghĩ đó chính là tác động của những bối cảnh xung quanh hành động hay nội dung của bạn. Rất nhiều người gặp tôi nói rằng, đầu tư bất động sản thật tệ hại, gần như tôi không kiếm được đồng nào ở đó cả. Nhưng theo tôi nghĩ, đầu tư bất động sản không có gì tệ hại. Có chăng, chính những người đầu tư vào nó mới là những nhà đầu tư tệ hại. Người nào có được bối cảnh của một nhà đầu tư giàu có thể nắm bắt một vụ đầu tư tốt và biến nó thành một món hời cho mình. Trên thực tế, đó chính là điều mà hầu hết những nhà đầu tư giàu có thường làm. Mọi món nợ đều tốt. Điều này cũng chính xác đối với những món nợ. Hầu như ai cũng biết cách mắc nợ. Nhưng vấn đề ở đây là họ mắc nợ và trở nên nghèo đi. Phần lớn người ta vay nợ để sinh lời, nhưng sau đó lại khiến món nợ trở nên tồi tệ hơn. Như người bố giàu đã nói, mọi món nợ đều tốt. Nhưng vấn đề là không phải người nào cũng biết cách sử dụng món nợ của mình, nên họ có thể biến một món nợ tốt thành một món nợ xấu. Nếu muốn làm giàu, trước tiên bạn phải cải thiện bối cảnh của mình. Người bố giàu thường bảo, hầu hết mọi người đều biết cách mắc nợ, nhưng họ không biết cách sử dụng nợ theo ý mình. Nếu một người muốn làm giàu bằng những món nợ, trước tiên họ cần phải thay đổi bối cảnh của mình, sau đó họ sẽ có thể tận dụng những món nợ này để trở nên giàu có. Nếu bạn không thể thay đổi bối cảnh của một người nghèo hay một người trung lưu về khía cạnh nợ nần, cách tốt nhất là bạn hãy nhanh chóng giảm thiểu số tiền trên thẻ tín dụng, trả hết tiền nhà càng sớm càng tốt và cố gắng tìm cách dành dụm tiết kiệm tiền. Nếu bạn muốn về hưu sớm trong sự giàu có, trước tiên hãy thay đổi bối cảnh của mình. Chính vì vậy nên tôi khuyên bạn, đôi khi hãy xem lại những bí quyết trên và liên tục mở rộng phạm vi bối cảnh của bạn. Nếu có được bối cảnh của một người giàu có, cho dù làm gì thì bạn cũng sẽ ngày càng giàu lên. Còn nếu đã mang bối cảnh của một người nghèo thì bất kể bạn học gì hay làm gì đều mang một kết quả như nhau, kết quả của một người nghèo khó. Hãy nhớ rằng chính bối cảnh của bạn hay những điều bạn nghĩ là thật sẽ trở thành thực tế của bạn, bất kể bạn làm gì. Như người bố giàu đã nói, không nhất thiết các món nợ sẽ khiến con trở nên nghèo khó, nhưng một bối cảnh nghèo khó hoặc trung lưu thì hoàn toàn có thể. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe chương 19, một số bí quyết thuộc phần 3, sức bật hành động, hãy làm đi của cuốn sách Dạy con làm giàu. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe nội dung chương tiếp theo của cuốn sách này trong phần sau.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụng lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi, thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường, danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả các sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, cho rồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.